chánh niệm. Chúng ta thường nghe rất nhiều về chữ chánh niệm, nhưng cần phân biệt giữa niệm, chánh niệm và tà niệm. Trước hết, niệm là gì? Niệm, Shakti, có nghĩa là nhớ, để ý, ghi nhận và tỉnh thức. Niệm là nguồn năng lượng giúp ta ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại trong thân, tâm và hoàn cảnh. Những điều này nhiều lắm. Ta không thể nhận diện được tất cả một lượt, nhưng ta có thể nhận diện những gì nổi bật nhất hoặc điều mà ta cần nhận diện. Nếu ta để ý tới hơi thở vào ra và nhận diện được đấy là hơi thở vào ra, đó gọi là phép niệm hơi thở, vân vân. Nếu đang giận mà ta có ý thức được là ta đang giận, đó gọi là niệm cơn giận. Nói đơn giản, niệm là tỉnh thức ghi nhận, ý thức được những gì đang xảy ra trong hiện tại. Nhưng niệm suông, ghi nhận suông, đang làm gì biết mình đang làm cái đó, chưa hẳn là chánh niệm. Đang giận biết là mình đang giận, chưa hẳn là chánh niệm. Nhiều người lầm tưởng niệm là chánh niệm, hoặc chỉ cần an trú trong hiện tại là chánh niệm, hoặc cứ thưởng thức những gì mình đang có là chánh niệm. Một người đang ăn cắp đồ biết rõ là mình đang ăn cắp và chú tâm làm việc ăn cắp một cách rất tỉnh thức để không bị bắt. Như vậy, người ăn cắp này có chánh niệm hay không? Niệm có chánh và tà. Niệm là một tâm sở trong năm tâm sở biệt cảnh: dục, thắng, giải, niệm, định, huệ. Tự nó đứng một mình chưa đủ để gọi là chánh niệm. Niệm được dùng như thế nào, với mục đích gì và đối tượng của nó là tà hay chánh? Nếu chỉ ghi nhận suông hoặc ý thức an trú trong hiện tại, đó mới chỉ là niệm chứ chưa phải là chánh niệm. Nhiều khi có thể là tà niệm. Niệm cần phải đi chung với giới, sila, chánh kiến, samadhi, và chánh tư duy, sammasankappa, mới được xem là chánh niệm, sammasati. Khi tâm có đề mục thiền quán hoặc có đối tượng chân chính để an trụ như bốn niệm xứ, nhằm mục đích kiểm soát và chế ngự tham dục phiền não, thì đó mới gọi là chánh niệm. Thí dụ lạc rau, làm bếp là công việc vô hại, không phạm giới. Cho nên khi làm việc này tôi chú tâm vào, không để cho tâm suy nghĩ mông lung bậy bạ. Đây có thể gọi là chánh niệm. Nếu tâm phóng đi, thì tôi kéo nó trở lại việc lạc rau, làm bếp. Khi ngồi thiền, theo dõi hơi thở ra vô trở thành đối tượng của tâm. Tâm luôn theo dõi và ghi nhận hơi thở để đừng tưởng nhớ, lo âu về quá khứ, tương lai. Đây gọi là chánh niệm. Nhưng khi đang ăn cắp mà tôi tập trung tâm ý vào việc ăn cắp, biết rõ là tôi đang ăn cắp và ăn cắp những thứ gì, cái này không phải là chánh niệm. Mặc dù tâm có mặt trong hiện tại và đang tỉnh thức ghi nhận, vì hành động mà tôi đang làm là phạm giới, là tà nghiệp. Sự an trú trong hiện tại này không còn là chánh niệm nữa mà là tà niệm. Không thể có sự ăn cắp trong chánh niệm được. Khi tức giận ai, tôi chửi và biết là mình đang chửi những gì, chửi rất bình tĩnh khéo léo hay chửi xéo. Sự bình tĩnh, tỉnh thức, biết là mình đang chửi này không phải là chánh niệm, bởi vì hành động chửi là tà ngữ. Cho nên tỉnh thức, biết những gì đang xảy ra trong hiện tại chưa đủ để gọi là chánh niệm. Đang giận mà biết là mình đang giận và muốn chửi lại cho đã nư, không phải là chánh niệm. Đang giận, biết là mình đang giận và biết là không nên chửi hay đánh đá người ta, mà cần phải từ bi hóa giải, đó mới là chánh niệm, bởi vì nó kèm theo chánh kiến và chánh tư duy. Đang làm gì và biết là mình đang làm cái đó chưa phải là chánh niệm, vì cái mình đang làm đó thuộc về chánh nghiệp hay tà nghiệp. Nếu là tà nghiệp thì không thể gọi là chánh niệm, không thể nói cắt cổ gà trong chánh niệm được. Trong những khóa thiền minh sát, thiền sinh sống theo giới luật và nội quy và được thiền sư hướng dẫn trực tiếp, cho nên khi thực hành theo dõi, quán sát, chú niệm mọi cử chỉ, hành động đều là chánh niệm. Niệm cần phải có ít nhất là giới, chánh kiến và chánh tư duy đi cùng thì mới gọi là chánh niệm. Giới bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chữ niệm trong kinh Niệm Xứ có mục đích rõ ràng là chế ngự tham dục và phiền não để đạt đến chánh trí giải thoát. Ngoài kinh Niệm Xứ ra, trong kinh Phân Tích, Đức Phật có định nghĩa rõ về chánh niệm như sau: Và này các tỷ kheo, thế nào là chánh niệm? Ở đây, này các tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây gọi là chánh niệm. Còn lạc rau mà chú tâm trong việc lạc rau, rửa chén, chú tâm trong việc rửa chén, đây chỉ là an trú trong hiện tại, có thể tạm gọi là chánh niệm, bởi vì nó chế ngự tâm, không cho tâm suy nghĩ vọng tưởng, lo âu, phiền não, nhưng chưa đủ để phát sinh trí tuệ, đưa đến giải thoát sinh tử. Trên đây là nói về niệm theo thiền quán. Người tu tịnh độ cũng có niệm, đó là niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là nhớ tưởng đến Phật. Đức Phật A-di-đà là đối tượng của sự tu hành, của sự hướng tâm. Khi chú tâm và cột tâm nhớ đến Phật, đó cũng là chánh niệm. Khi phóng tâm nghĩ tới chuyện gì khác thì gọi là thất niệm hoặc mất chánh niệm. Tuy nhiên, có nhiều người miệng niệm Phật mà tâm không nhớ tới Phật, lại chú tâm vào sâu chuỗi, hoặc chú tâm vào âm thanh, hoặc niệm liên hồi như cái máy, theo kiểu nhồi sọ đến nỗi tiếng niệm Phật cứ chạy mòng mòng trong đầu, làm cho mất ngủ. Họ tưởng niệm Phật như vậy là đúng, nhưng nó không còn mang ý nghĩa nhớ tưởng đến Phật nữa. Niệm theo thiền là tỉnh giác ghi nhận, theo tịnh độ là tỉnh giác nhớ tưởng. Khi thương nhớ ai, chỉ cần nghe đến tên người đó thì hình ảnh người đó hiện ra trong tâm và làm ta muốn tìm đến người đó. Mục đích niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật là nhớ tưởng đến Phật và cố gắng làm cho tâm tìm đến Phật. Khi niệm ra tiếng thì đó là tự nhắc nhở mình một cách mạnh mẽ hơn, chứ không phải là nhồi sọ. Tuy nhiên, nếu không hiểu mà niệm như cái máy cũng được, nhờ đó mà bớt nghĩ bậy, nói bậy. Thiền có thích hợp cho cư sĩ không? Có nhiều người nghĩ rằng tu thiền là phải ngồi thiền, tọa thiền. Người cư sĩ tại gia phải lo làm ăn, buôn bán, sinh sống khó khăn, lấy thì giờ đâu mà ngồi thiền. Vì quan niệm như vậy nên họ cho rằng tu thiền không thích hợp với người tại gia, mà chỉ có pháp môn tịnh độ, niệm Phật mới thích hợp cho cư sĩ. Những người này có lẽ vì quá bận rộn với cuộc sống nên không có thì giờ để ý tìm hiểu thiền thật sự là gì. Thiền không phải là ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, thả hồn phiêu lưu đến một cõi nào đó để tìm sự giác ngộ. Thiền là tập sống ngay trong hiện tại, nhìn thẳng vào khổ đau để tìm hiểu bản chất của nó, để vượt thoát khỏi sự sai sử của vô minh và ái dục. Lịch sử Thiền Tông cho thấy những việc bình thường như gánh nước, bữa củi, chăn trâu, giã gạo, quét nhà cũng đều là thiền. Hành giả tu thiền trong mọi công việc hàng ngày, trong tất cả động tác đi, đứng, nằm, ngồi nói năng, động, tịnh. Sống có chánh niệm, đó chính là thiền. Chánh niệm là tỉnh thức, biết những gì đang xảy ra trong hiện tại nơi thân và ngoài thân để làm chủ mọi tham dục. Khi đi, biết mình đang đi, đứng biết mình đang đứng, ngồi biết mình đang ngồi, ăn biết mình đang ăn. Thân làm gì, tâm suy nghĩ gì, mình đều biết và ghi nhận, đó là thiền, là tỉnh thức, không để thân tâm phong túng. Khi niệm Phật, biết mình đang niệm Phật, đó cũng là thiền. Khi trì chú, biết mình đang trì chú, đó cũng là thiền. Bất cứ khi nào chánh niệm có mặt là tỉnh giác có mặt. Tỉnh giác có mặt, đó là thiền. Nghe qua có vẻ dễ, nhưng đối với người chưa bao giờ tu tập thì rất khó có chánh niệm. Vì vậy, cần phải tham dự những khóa tu thiền tọa, thiền hành để huấn luyện thân tâm và biết cách áp dụng chánh niệm vào đời sống hàng ngày. Thiền là một lối sống tỉnh thức của Phật và chư Thánh Tăng. Con người thích sống cẩu thả, buông lung, theo thất tình lục dục, không thích ghép mình vào kỷ luật. Chúng ta mang danh là Phật tử, chẳng lẽ lại không thích sống theo kiểu chánh niệm tỉnh thức của Phật hay sao? Một người Phật tử nếu không biết kiểm soát thân tâm của mình, tức là không có chánh niệm, thì làm sao giữ giới thanh tịnh? Thân làm ác, tâm nghĩ bậy mà không hay biết, không kiểm soát, thì sao gọi là tu hành được? Ý thức được thân muốn làm ác, tâm đang nghĩ bậy và ngăn chặn ngay, thì đó là có chánh niệm. Có chánh niệm tức là đang hành thiền. Vì thế, tu thiền, tịnh hay mật đều có bản chất thiền trong đó. Vấn đề là có biết tu tập để phát triển và duy trì chánh niệm hay không. Ngày nay, có thiền sư Nhất Hạnh thường nhấn mạnh và giảng dạy về chánh niệm, cho nên nhiều người nghĩ thiền chánh niệm là đặc biệt của thầy Nhất Hạnh. Nhưng chánh niệm đã được dạy trong Bát Chánh Đạo và tất cả pháp môn tu Phật giáo. Ở Việt Nam có Hòa Thượng Thanh Từ dạy thiền biết giọng không theo. Trên danh từ có vẻ khác, nhưng bản chất đều giống nhau. Nếu không có chánh niệm thì làm sao biết có vọng tưởng? Khi biết được vọng tưởng tức là có chánh niệm rồi. Nhờ có chánh niệm nên mới thấy được vọng tưởng khởi lên và không theo. Như vậy, thiền biết vọng là anh em với thiền chánh niệm, và thiền chánh niệm là con cháu của thiền tứ niệm xứ. Người tu theo đạo Phật, dù muốn dù không, đều phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vấn đề là có ít hay nhiều. Nếu không có một chút gì trong tám cái chánh thì không phải là Phật tử. Nếu lỡ có một chút chánh niệm, tức là có dính một chút thiền dị rồi. Người cư sĩ tu pháp môn nào cũng cần phải có chánh niệm. Có chánh niệm thì mới giữ giới thanh tịnh, không tạo ác. Nhờ có chánh niệm, thấy rõ tâm suy nghĩ bậy, trái với đạo lý nên sửa đổi ngay. Đó là có chánh kiến và chánh tư duy. Thấy rõ miệng muốn chửi rủa liền ngăn chặn, không cho nó thốt ra lời xấu ác, đó là chánh ngữ. Nhờ tu tập chánh niệm, thường ghi nhận hành động của thân nên không cho thân làm điều ác như giết người, trộm cắp, tà dâm, đó là chánh nghiệp và chánh mạng. Nhờ tu tập chánh niệm nên tâm thường an trú hiện tại, không phóng dật vọng tưởng, đó là chánh định. Thấy được sự lợi ích của chánh niệm và thường xuyên tu tập chánh niệm, đó là chánh tinh tấn. Pháp môn nào cũng có đầy đủ Bát Chánh Đạo ở trong đó. Tóm lại, thiền chánh niệm hay lối sống chánh niệm không thể nói là thích hợp hay không cho người cư sĩ, mà phải nói là tối ư cần thiết cho tất cả Phật tử, tại gia cũng như xuất gia. Tâm bình, thế giới bình. Bạn hãy cố gắng tu tập, đưa tâm trở về trạng thái vắng lặng thanh tịnh. Bởi vì tâm vắng lặng thì phiền não dứt, tâm khởi vọng tưởng thì phiền não sinh. Khi vọng tưởng khởi lên mà tâm bất giác, tức không có chánh niệm đi theo, thì nó sẽ tạo ra nhiều lớp mê vọng chồng chất. Dưới đây là thí dụ về cái giận. Đang ngồi yên, bỗng nhiên trong tâm tức cái tôi nghĩ tới ông A. Đây là một lớp vọng tưởng thứ nhất. Rồi tâm tức tôi nhớ, tức là tưởng lại những gì ông A đã nói hay chỉ trích tôi. Đây là lớp vọng tưởng thứ hai. Rồi tôi đâm ra bực mình và ghét ông A. Đây là lớp vọng tưởng thứ ba, và cũng là lớp vọng tình thứ nhất hay ghét. Rồi tôi nghĩ mình sẽ nói lại hay chửi lại ông A những gì. Đây là lớp vọng tưởng thứ tư. Rồi nếu ông A cãi lại thế này thế nọ thì tôi sẽ nổi giận đánh ông ta một trận. Đây là lớp vọng tưởng thứ năm, và cũng là vọng tình thứ hai, tức là nổi giận. Rồi nếu tôi đánh mà ông A đánh lại thì tôi điên tiết lên, tìm dao hay súng bắn ông ấy. Đây là lớp vọng tưởng thứ sáu, và là vọng tình thứ ba, hay điên tiết. Rồi lỡ tôi bắn ông A chết thì sao đây? Phải lo chạy trốn thì thủ tiêu xác ông A chứ. Nếu không thì bị ở tù sau. Đây là lớp vọng tưởng thứ bảy, và là vọng tình thứ tư, lo sợ. Nếu không nhận ra tâm đang chạy theo vọng tưởng, vọng tình, thì tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ, lo lắng, buồn bực suốt đêm không ngủ được. Trên đây là thí dụ không gặp cảnh, mà chỉ hồi tưởng, rồi vọng tưởng. Còn trường hợp gặp cảnh thật thì sao? Thì phải thực tập, chuẩn bị trước, tập cho tâm thường an trú trong sự bình an vắng lặng. Đó cũng là tánh thật xưa nay của tâm. Niệm, định, huệ. Ngoài việc thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày, bạn cũng nên thực tập định và huệ. Khi gặp một đối tượng hay cảnh vật, nếu không có chánh niệm ghi nhận một cách chính xác rõ ràng thì phiền não sẽ phát sinh. Nếu có chánh niệm biết ghi nhận một cách khách quan, không thêm bớt tình cảm ưa ghét của mình vào, thì phiền não không thể xuất hiện. Khi thấy trời nắng thì ghi nhận là trời nắng chứ không phải trời đẹp. Khi nghe ai la lối om sòm thì ghi nhận là mình đang nghe. Khi nghe rõ những lời chửi thì ghi nhận đây là âm thanh. Ghi nhận sự vật đúng như thật sẽ giúp cho tâm không chạy theo ngoại cảnh, không khởi tiếp vọng tưởng, vọng tình. Nhờ chánh niệm, phiền não chỉ bị đẩy xa, chứ chưa bị tận diệt. Định có nghĩa là đứng yên, yên lặng, đồng nghĩa với định là chỉ, samatha, dừng lại. Tu định sẽ ngăn chặn vọng tưởng, phiền não bên trong khởi lên. Tu định bằng cách tập ngồi yên, lắng tâm theo dõi hơi thở, lắng nghe và an trụ trong tánh yên lặng của tâm. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó chưa đủ để nhổ tận gốc phiền não. Định chỉ làm cho phiền não tạm ngưng, giống như lấy đá đè cỏ. Khi nhấc tảng đá ra thì cỏ mọc lại. Bạn cần phải tu huệ. Tu huệ còn gọi là tu quán vipassana, tức là quán chiếu nhìn vào tâm, thấy rõ tâm khởi ra sao để dẹp trừ cái ngã và tìm về bổn tánh. Huệ mới nhổ tận gốc phiền não là cái ta và những thèm khát ngủ ngầm của cái ta nằm sâu trong tâm thức.